Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 7, thứ bảy trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chỉ như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra, bầu hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai." Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã ví mình như chàng rể đang ở giữa chúng ta, những người được mời gọi để trở nên những người phù rể, những người đang hưởng niềm vui khi chú rể bên cạnh mình. Thời của Đức Giêsu là thời của niềm vui của chàng rể đang ở với. Những người khách dự tiệc được hưởng niềm vui ấy, niềm vui của chàng rể mang lại. Nhân câu hỏi về việc ăn chay, Đức Giêsu chỉ cho thấy lý do sâu xa của việc ăn chay chính là chờ đón Chúa. Một khi Chúa đang ở bên cạnh, thì việc ăn chay còn nghĩa lý gì? Ăn chay để chờ đón Đức Giêsu, mà Đức Giêsu đang ở với chúng ta, việc ăn chay ấy không còn ý nghĩa nữa. Điều quan trọng là vui niềm vui của chàng rể, vui niềm vui của chính Đức Giêsu. Niềm vui ấy phải được diễn tả với một tinh thần mới, không thể lấy vải mới mà vá áo cũ, cũng như không thể đổ rượu mới vào bầu da cũ. Mỗi chúng ta cần phải trở nên những bầu da mới để đón nhận rượu mới là tân ước, rượu mới là chàng rể, rượu mới là chính Đức Giêsu. Cần có một tâm tình mới, cần có một thái độ mới, để có thể đón nhận niềm vui mới. Đức Giêsu là rượu mới. Đức Giêsu chính là đấng làm cho lòng người hoan hỷ. Đức tin phải dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ nhân thần, gặp gỡ đấng là người đang ở giữa chúng ta, gặp gỡ đấng là nguồn mạch của niềm vui có thể lấp đầy mọi khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Gặp gỡ chính đấng làm cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa Cha, đấng vì yêu thương đã ban tặng cho chúng ta con một duy nhất nguồn mạch của niềm vui, chàng rể của thời tân ước. Xin cho chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui này ngay khi còn ở dưới thế, và niềm vui ấy đạt được sự viên mãn trong ngày chàng rể đến đưa chúng ta vào dự tiệc cưới thiên quốc với người.
Xin cho con yêu lại dẫu có nguy lầm than, nước nhìn thập giá dây thương cầu ơn thay. Xin cho con mến ngài dẫu lòng người không chung lối, con nguyện thề không gian tôi yêu Chúa thôi.
là chàng rể của tâm hồn chúng con. Chỉ từ chúng con hưởng được niềm vui của Chúa khi có Chúa ở bên, khi được kết hợp với Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho đời sống của người Kitô hữu luôn diễn tả niềm vui vì mình có Chúa. Amen.
Trần gian khôn khó Chúa ơi, đời con lo buồn răng lối, nguyện xin tình Chúa yêu thương giúp con hiếm nguy lo gì. Ngàn đời xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi giúp con thành tâm sống trong hạnh phúc an bình, mơ về nước trời quang vinh. Lòng tháng lao nhọc ai oán, nguyện xin tình Chúa khôn ngoan giúp con bên tin vững vàng. Một đời xin nguyện tôn kính Chúa ơi, xuống ơn phục sinh, sống trong nhân ái công bình, sống theo lối Ngài hy sinh. Cho con yêu Ngài, dẫu có khó nguy lầm than, ngước nhìn thập xa Giê-xu, cầu ơn Thái. Xin cho con mến Ngài, dẫu lòng người không chung lối, phải nguyện thề không tan tối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Seoul, Hàn Quốc, họp mặt giới trẻ chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Hàn Quốc. Chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, 600 người trẻ công giáo đã tham dự cuộc họp mặt đầu tiên tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Minh Đổng của Tổng giáo phận Seoul trong tiến trình chuẩn bị năm thánh 2025 và ngày quốc tế giới trẻ năm 2027 tại thủ đô nước này. Cuộc gặp gỡ do Ủy ban tổ chức địa phương ngày quốc tế giới trẻ tổ chức và có chủ đề là Đừng sợ, ta ở với con, trích từ sách Tiên tri Isaiah chương 41 câu 10 với những kinh nghiệm kiến tạo nhịp cầu giữa các thế hệ. Nhờ cuộc đối thoại ý nghĩa và trao đổi kinh nghiệm với các mục tử, các vị đã tích cực tham dự vào các cuộc thảo luận và trao đổi trong các nhóm. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ cũng có Đức Tổng giám mục sở tại Phaero Trịnh Thường Trạch, dòng Camelo Nhật Phép. Ngài đã hướng dẫn phái đoàn mục vụ giới trẻ của Hàn Quốc tham dự cuộc họp tại Roma hồi tháng 5 vừa rồi để chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Hán Thành trong 3 năm tới đây. Ngoài ra có hai giám mục phụ tá là Đức cha Chuck Yubiku và Paulo Lý Khánh Thượng, cũng như một số vị hữu trách khác. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Hán Thành cho biết, bầu không khí tại cuộc gặp gỡ thật là chưa từng có. Đây là lần đầu tiên diễn ra một biến cố lớn như vậy trong khu viên nhà thờ chính tòa, giống như một khu cắm trại. Tất cả các tham dự viên được chia thành những nhóm 10 người, mỗi nhóm có một linh mục, một nam hoặc nữ tu hay một người thiện nguyện giúp đỡ. Họ ngồi vòng tròn trên những ghế cắm trại trong một bầu không khí đón tiếp cởi mở. Các cuộc trao đổi diễn ra theo kiểu chuyện vãn trong thánh linh như được áp dụng tại Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 năm ngoái ở Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, bốn bạn trẻ đã nêu bật những thách đố quan trọng đối với người trẻ ngày nay và họ chia sẻ những kinh nghiệm đức tin. Mỗi cuộc trình bày được nối tiếp với cuộc trao đổi nhóm. Đức Tổng giám mục Trịnh Thường Trạch đã nói bài kết thúc. Ngài cảm ơn về sự chân thành và ý chí của các bạn trẻ tham dự, chia sẻ với nhau những câu chuyện, những kinh nghiệm và nói, thật là một lúc quý giá để nghe những câu chuyện về cuộc đời của các bạn. Ngài trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta đang hiện thực, điều chúng ta thực hiện hoặc chúng ta sẽ trở thành những nhân vật thế nào, đó không phải là điều quan trọng. Qua tiến trình chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ, các bạn có thể cảm nhận rằng, Thiên Chúa luôn ở với các bạn giữa những vui mừng, đau khổ và thương tích.
Tin Trieste Italia, khai mạc tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Công giáo Ý. Vào lúc 17 giờ, mùng 3 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, đã đến khai mạc tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Công giáo Ý, tiến hành cho đến trưa Chủ nhật 27 tháng 7 tới đây, với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thành phố cảng Trieste với chủ đề nơi trọng tâm của dân chủ, sự tham gia giữa lịch sử và tương lai. Tham dự tuần lễ này có 1.200 đại biểu của 200 giáo phận, các phong trào và hội đoàn ở Ý. Buổi khai mạc diễn ra tại trung tâm hội nghị ở quảng trường thống nhất nơi trung tâm thành phố, cũng có sự hiện diện của Đức Thống y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, cùng với một số giám mục. Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Ý giải thích về những nền tảng của dân chủ được hiến pháp quốc gia bảo đảm và những nguy hiểm mà các quyền tự do cá nhân và phẩm giá con người có thể gặp phải khi dân chủ bị suy yếu. Ông nói, giữa những thay đổi lớn lao hiện nay, chúng ta cảm thấy tất cả những khó khăn, thậm chí cả những cơ cực trong sự tiến hành các nền dân chủ. Ngày nay, chúng ta cảm thấy những vấn đề nghiêm trọng chưa từng có, cộng thêm những vấn đề cũ hơn. Trong lời mở đầu tuần lễ xã hội, Đức Thống y Zuki cũng khẳng định, hòa bình và phát triển không phải là những sản phẩm đạt được một lần cho tất cả. Chúng ta hiện là thành phần của một quốc gia đang phải đương đầu với những giai đoạn khó khăn và khủng hoảng nghiêm trọng. Chúng ta cảm thấy những thách đố đón tiếp những người di dân, sự biến đổi môi sinh, sự cô đơn của nhiều người, cho tới chiến tranh đang đè nặng trên đời sống thế giới. Đức Thống y nói, các tín hữu công giáo muốn trở thành những người giữ vai chính trong việc xây dựng một nền dân chủ bao gồm, trong đó không ai bị gạt ra ngoài lề hoặc bị bỏ lại đằng sau. Trong những ngày này, tại Trieste, trong khuôn khổ tuần lễ xã hội lần thứ 50, có một loạt các sinh hoạt xã hội và văn hóa. Ngoài các buổi thuyết trình chính với các đề tài liên quan đến dân chủ, còn có một loạt các buổi hội luận và cả các hoạt động âm nhạc vào ban tối. Bên cạnh đó, trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 7 tới đây, sau khi đọc diễn văn bế mạc tuần lễ này, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một số người di dân tị nạn và những người khuyết tật, đồng thời chủ sự thánh lễ bế mạc. Trong số các tín hữu tham dự, ngoài các tín hữu người Ý, còn có các tín hữu đến từ hai nước láng giềng là Áo và Cộng hòa Slovenia.
Xin giáo phận Thái Bình, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giuse Khang khai mạc khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1 cuối cùng của năm 2024. Sáng thứ Năm ngày 4 tháng 7 vừa qua, 116 sa mạc sinh của khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1 Horeb 31 đã có mặt tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc để tham dự khóa huấn luyện. Đây là khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1 cuối cùng trong năm 2024. Như thường lệ, để có thể hiện diện trong sa mạc huấn luyện, các sa mạc sinh phải vượt qua thử thách đầu tiên, đó là thực hiện bài kiểm tra tiền sa mạc, gồm kiến thức giáo lý sống đạo và những hiểu biết căn bản về phong trào thiếu nhi thánh thể. Riêng với các học viên vừa tốt nghiệp lớp huấn luyện giáo lý viên cấp 1 của giáo phận, không phải trải qua thử thách này. Khởi đầu cho ngày sa mạc huấn luyện đầu tiên, 116 sa mạc sinh cùng nhau tham dự nghi thức khai mạc với sự hiện diện của đầy đủ các thành viên trong ban nghiên huấn, bao gồm cha tinh úy, quý trợ úy, quý trưởng trong ban chấp hành liên đoàn, cùng một lực lượng đông đảo quý trưởng phụ tá sa mạc. Sau nghi thức chào cờ, cha sa mạc trưởng đã có câu chuyện dưới cờ với thông điệp: hãy luôn luôn cố gắng, nỗ lực và kiên trì. Nhiều khi chính những việc làm tưởng chừng như âm thầm, nhỏ bé, nhưng lại đem lại những thành quả lớn lao cho bản thân và cho tha nhân. Bởi vì đằng sau mỗi trở ngại đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi người. Kết thúc buổi sáng đầu tiên với những bài khóa bổ ích, các sa mạc sinh đã quây quần cùng nhau theo từng đội trong bữa trưa thân tình. Sau bữa cơm là chương trình thánh ca sa mạc. Với những khởi đầu thật suôn sẻ và tốt đẹp, hy vọng các sa mạc sinh sẽ có một tinh thần vui tươi và sảng khoái để cùng với ơn Chúa trợ giúp, các bạn sẽ thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp từ khóa huấn luyện Horeb 31 này.
In Jerusalem, các thủ lãnh giáo hội Kitô Thánh Địa gặp thị trưởng Jerusalem. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Thánh Địa đã gặp gỡ thị trưởng thành Jerusalem, ông Moshe Leon, để thỉnh cầu ông góp phần can thiệp giải quyết vấn đề các chính quyền các thành phố đòi các giáo hội đóng thuế không phù hợp với các quyền của giáo hội. Tranh chấp về vấn đề thuế má tái bùng lên hồi tháng 6 vừa qua. Phản ứng lại quyết định của các thành phố ở Israel, các vị lãnh đạo Kitô đã cùng gửi một thư cho thủ tướng Israel, ông Netanyahu. Qua đó, các vị tố giác một cuộc tấn công có phối hợp chống lại sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh Địa. Chiến dịch này đạt tới mức độ chưa từng có. Trong số các vị ký tên vào thư chung đó, có Đức Thượng Phụ Pia Batista Ilambala, Đức Thượng Phụ Theophilos thứ ba, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem. Các vị khẳng định quyền về mặt lịch sử và pháp lý, cũng như những thỏa thuận hiện hữu, chính quyền các thành phố ở Israel đã vi phạm quy luật gọi là status quo, đã có từ lâu điều hành sự hiện hữu và hoạt động của các giáo hội Kitô tại Thánh Địa. Theo đó, các tài sản của giáo hội được miễn các thuế thành phố từ thời Ottoman, cũng như miễn thuế cho các dịch vụ xã hội do các giáo hội cung cấp. Giáo hội đầu tư vào các tổ chức như vườn trẻ, trường học, các nhà dưỡng lão và nhà thương để vô ích cho xã hội nói chung, vì thế giáo hội bổ túc cho các công việc của nhà nước. Đức Học Y Thượng Phụ Izambala và các vị lãnh đạo Kitô khác mô tả thời điểm tăng thuế của các chính quyền thành phố là điều gây sốc. Các giáo hội đang ở trong thời kỳ kinh tế khó khăn, 8 tháng rồi không có các tín hữu hành hương và đang sống trong tình trạng bất bình. Thay vì kiên nhẫn, cảm thông, hiệp nhất trong việc cầu nguyện và hy vọng, thì các biện pháp tăng thuế được đưa ra với những lời đe dọa. thư của các vị lãnh đạo Kitô cũng nhắc đến vụ leo thang tranh chấp của năm 2018 khi các giáo hội đóng cửa đền thờ Thánh Mộ 3 ngày để phản đối yêu cầu của Israel. Và hành động tương tự như thế đã xảy ra kể từ khi lập quốc Israel vào năm 1948. Một ủy ban đã được thiết lập hồi đó để giải quyết trong đối thoại với các giáo hội. Nay các giáo hội cũng hy vọng vấn đề này được giải quyết, chính quyền thành Jerusalem thu hồi quyết định đánh thuế và duy trì quy chế status quo để tránh cuộc khủng hoảng đáng tiếc với các giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ hôm 2 tháng 7 vừa rồi, các vị lãnh đạo Kitô đã trao cho thị trưởng Moshe Leon bản sao lá thư đã gửi thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tháng 6, đồng thời tái khẳng định rằng hành động đơn phương của chính quyền các thành phố ở Israel không phù hợp với quy chế status quo và các quyền của giáo hội đã được nhìn nhận và hỗ trợ từ bao thế kỷ và được dành cho các giáo hội vì những đóng góp rất lớn dành cho thánh địa và thành Jerusalem. Đối với các vị lãnh đạo Kitô, bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề còn tồn đọng giữa các giáo hội và các thành phố phải được đạt tới qua cuộc đối thoại với chính phủ, vốn có một cái nhìn bao quát về vấn đề phức tạp và các mối quan hệ. Nay, trong khi chờ đợi lời trả lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, các vị lãnh đạo Kitô hy vọng cuộc gặp gỡ này với thị trưởng Moshe Leon có thể góp phần khai triển cuộc đối thoại để đạt tới kết quả thuận lợi, mục đích cho tất cả mọi người.
Tin Beirut, Liban, cha bệ trên dòng Francisco cứu trợ làng Công giáo Nam Liban. Mặc dù bị chiến tranh đe dọa, cha bệ trên cộng đoàn dòng Francisco vẫn cố gắng giúp đỡ các tín hữu Công giáo tại miền Nam Liban, nơi mà tình hình ngày càng căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran. Đó là cha Tufik Bu Mary, trang mạng của dòng Francisco tại thánh địa kể rằng mỗi Chủ nhật, cha Tufik đều lái xe 30 cây số từ thành Tiro đến Dei Limak, một làng Công giáo chỉ cách thành phố Metula ở miền bắc Israel 2 cây số, ở vùng mặt trận có đụng độ hàng ngày giữa Hezbollah và không quân Israel trong vùng. Tại làng Dei Limak chỉ còn 11 gia đình Công giáo Latin còn ở lại. Từ sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thiên Chúa ở Liban, tạo nên một mặt trận liên đới với Hamas, làm giảm bớt ít là một phần khả năng quân sự của Israel ở Gaza. Phản ứng lại, Israel đánh vào những căn cứ của dân quân Hồi giáo Shiite ở miền nam Liban. Cuộc chiến tranh ở mức độ thấp này cho đến nay đã làm cho phía Israel bị thiệt mạng 8 thường dân và 19 binh sĩ, 60.000 người phải di tản. Về phía Liban, thiệt hại nhân mạng là 100 thường dân và 337 chiến binh Hezbollah. Hơn 90.000 người phải rời bỏ vùng biên giới với Israel. Cha Tufik cho biết, tại làng Dei Limak, dân chúng không có chỗ nào khác để đi vì thiếu tiền. Cha cũng nhận xét rằng trong cuộc di chuyển của cha thấy làng Fakela hầu như bị tàn phá bình địa. Một tên lửa đã rơi trúng một nghĩa trang ở làng Dei Limak, làm cho nhiều mộ bị mở to. Từ nhiều tháng nay, cha Tufik một mình chở rau tươi tới một vài làng ở miền nam Liban. Cha nói đó là điều nguy hiểm. Tôi không muốn sinh mạng nào khác ngoài tôi bị rủi ro. Cha Tufik có được ngân khoản để tài trợ việc trợ giúp này là nhờ lời kêu gọi của Đức cha Cesar Estazen, giám mục đại diện tông tòa của Công giáo Latin ở Beirut và hội phò thánh địa, vốn trợ giúp dòng Francisco tại thánh địa. Ngoài lương thực, các tu sĩ Francisco còn trả tiền thuê nhà cho một số gia đình nghèo. Trước kia dòng Francisco tại Liban cũng có trường học của tu viện, nhưng trường này không còn hoạt động nữa. Từ năm 2005, và các cha chỉ còn làm mục vụ cho các tín hữu Công giáo Latin. Cha Tufik được bổ nhiệm làm bề trên tu viện hồi năm 2022, và cha đã lo sửa sang lại nhà cửa, các chuông nhà thờ Thánh Antôn, và tháp chuông này mới được khánh thành hôm 13 tháng 6 vừa qua, lễ kính Thánh Antôn Padova. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm ở Vương quốc Monaco, cha Tufik đã biến cựu trường học thành một nhà tiếp đón, biến các lớp học thành phòng ở. Một số nữ tu đã đến tĩnh tâm. Tại Liban, các tu sĩ Francisco cũng hoạt động tại thủ đô Beirut, Haifa và Tripoli.
Tiếp
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về một đề tài khác, biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình có. Triết gia Aristotle đã từng nói, ai không hài lòng với những gì mình có, thì cũng sẽ không bao giờ hài lòng với những gì anh ta muốn có. Con người có xu hướng đứng núi này trông núi nọ. Những tham vọng không bao giờ dừng lại. Muốn có, muốn nữa và muốn thêm là điều ít nhiều ai trong chúng ta cũng đã kinh nghiệm. Cái túi ham muốn của con người là vô hạn, nên chẳng có điều gì hữu hạn mà lại có thể làm no thỏa cái túi không đáy đó. Điều quan trọng là làm sao để được tự do với những gì chúng ta đang có, chứ không phải là vấn đề có hay không có. Cái gì đến thì nó sẽ đến, điều gì đi thì nó phải đi. Không giới hạn mình vào bất cứ điều gì hữu hạn, đó là tự giải thoát mình. Thường thì những người không có gì cả, nhưng lại có tất cả. Sự tự hài lòng xuất phát từ bên trong, đó là một quyết định, là sự lựa chọn riêng ta. Không phải vật chất hay những điều chung quanh làm chúng ta hạnh phúc, mà hạnh phúc là sự lựa chọn của chính mình khi hài lòng với những gì mình có. Bí quyết của hạnh phúc chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Nếu chúng ta đã trải qua những ngày mưa bão mới thấy quý những ngày nắng ấm, trải qua những ngày tù đầy mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ và trân quý những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm trên giường bệnh hay không ăn được, ngủ được, chúng ta mới thấy quý giá trị của sức khỏe. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc. Có lẽ trẻ con là thầy dạy của chúng ta về nhiều bài học làm cho cuộc sống an vui, và bài học về chấp nhận là cơ bản giúp cho trẻ sống thanh thoát, không ganh đua, không lo lắng, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, cũng hồn nhiên và chan hòa với mọi người.
Thương ông cùng chiều về.
Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó. Ở một ngôi trường tiểu học nọ, có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường. Những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết, mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch, nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ. Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn, tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh, ngập tràn vui sướng và hãnh diện. Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào. Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động. Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ. Chắc ai cũng bất ngờ với sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của cậu bé. Thế giới của trẻ thơ là thế giới của hòa bình, của an vui, vì chúng chấp nhận những gì xảy ra cho mình. Nếu ở trong trường hợp này, có lẽ người lớn chúng ta sẽ bực tức, buồn tủi. Liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò không? Cuộc sống thường không đem lại cho chúng ta những gì mình ước mơ, ngay cả với nỗ lực hết mình, chúng ta cũng không bao giờ thành đạt trong mọi dự tính và có được những gì mình muốn có. Nhưng may thay, cuộc sống cho chúng ta cái quyền chọn một thái độ sống trước những gì xảy ra trong đời mình. Vậy, chúng ta có tận dụng cái quyền này như một lợi thế để làm sao cho đời mình được an vui không? Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy lời của Thánh Phaolô thật chí lý. Mọi sự đều sinh ích lợi. Có lẽ, chúng ta cần tỏ ra biết ơn vì những điều mình mong muốn nhưng vẫn chưa đến. Bởi vì nếu tất cả đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì ta chẳng còn gì để mong đợi, để hy vọng vào ngày mai. Chúng ta còn phải biết ơn biết bao nhiêu điều khác nữa. Như khi chúng ta gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, chúng ta sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống cũng như thanh luyện mình để lớn lên, để trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn cho những thử thách khác trong cuộc đời. Thái độ chấp nhận thực tế và tìm ra mặt lợi ích của nó đóng góp cho sự trưởng thành của chúng ta. Có lẽ, ngay cả với những yếu kém, lỗi lầm của mình, nếu biết nhận ra, thì đó cũng là cơ hội giúp ta nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân hơn. Thất bại cũng cho chúng ta những bài học kinh nghiệm để vươn lên. Không có gì là vô ích cả, không có gì là vô tình cả, nếu biết tận dụng mọi hoàn cảnh trong đời. Những gợi ý sau đây biết đâu lại giúp chúng ta sống thanh thoát, an vui hơn trong cuộc sống, được bao vây bởi không ít bóng tối và nhiều điều tích cực ngang trái. Cảm ơn những người căm ghét tôi, bạn khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn những người yêu thương tôi, bạn đem đến cho trái tim tôi hơi ấm. Cảm ơn những người quan tâm tới tôi, bạn làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Cảm ơn những người đến bên tôi, bạn góp phần tạo nên tôi ngày hôm nay. Cảm ơn những người đã bỏ tôi đi, bạn dạy cho tôi chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Cảm ơn những người ở lại, bạn chỉ cho tôi tình bạn thực sự. Và cảm ơn những người biết lắng nghe, nhờ bạn, tôi biết mình đáng giá. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi nghe về cuộc đời chị Thánh Maria Goretti, vì sống trong một gia đình nghèo đông con, bố lại mất sớm nên Maria Goretti không có cơ hội đến trường. Chị phải làm việc vất vả ngay từ rất nhỏ để cùng mẹ chăm lo gia đình. Gần nhà Maria Goretti có anh chàng Alessandro, là một thanh niên hư hỏng, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Anh ta thường xuyên đeo đuổi và gã gẫm Maria, nhưng chị luôn luôn cự tuyệt. Trong một buổi trưa hè oi ả vào tháng 7, Maria Goretti đang ngồi may vá. Lúc ấy chị chưa đến 12 tuổi, một chiếc xe bò dừng ở bên ngoài. Anh hàng xóm Alessandro lao vào ôm lấy cô gái, cầm dùi trong tay và đe dọa. Nếu cô không chịu, tôi sẽ giết cô. Maria Goretti la lớn. Không, đó là việc tội Chúa cấm. Anh sẽ phải vào hỏa ngục. Không còn kìm được bản năng, Alessandro lao vào đâm chị hơn 14 nhát. Tiếng kêu la vang tới mọi người lân cận. Bà Assunta vội đưa người con hấp hối của mình tới bệnh viện. Dọc đường Maria nói với mẹ. Mẹ ơi, anh đã muốn con phạm tội với anh, con đã cử tuyệt. Linh mục tới đầu giường chị và nhắc lại cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá với lưỡi đồng, sự hối cải của người trộm lành, rồi ngài hỏi: Maria Goretti, con có tha thứ không? Dạ tha, vì tình yêu Chúa Giêsu, chớ gì anh được lên thiên đàng với con. Đó là những lời cuối cùng của thánh nữ Maria Goretti. Trinh nữ đã chết để bảo vệ sự trinh khiết của mình. Kẻ sát nhân bị án tù 30 năm. Trong một thời gian dài, hắn vẫn không ăn năn sám hối và hay bực tức. Một đêm kia hắn mơ thấy Maria tay cầm một bông hoa và trao cho hắn. Kể từ đó cuộc đời Alessandro thay đổi. Sau khi được trả tự do, hành động đầu tiên của Alessandro là đến xin người mẹ của Maria tha thứ cho mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một sự thật mà chúng ta cần nhìn nhận, đó là dù chúng ta là ai, làm gì, có giỏi giang và hiền lành đến đâu đi nữa, thì cũng sẽ có người ganh ghét, không ưa. Một khi chúng ta cứ để chúng phát triển theo bản năng thì chiến tranh, bạo lực, thù ghét, gia đình đổ vỡ ngày một gia tăng. Đây là một cảnh tượng rất đau lòng không ai mong muốn, nhưng nó vẫn đang diễn ra. Điều đáng nói là khi chúng ta sống trong môi trường bất ổn như thế, thì ai cũng tự bảo vệ bản thân. Chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, luôn tìm kiếm sự công bằng cho chính mình theo kiểu: ai thương tôi thì tôi thương lại, ai ghét tôi thì tôi cũng ghét họ. Chính vì thế, con người luôn luôn sống trong sự bất an, cảnh giác, dửng dưng và ích kỷ. Người xưa nói đúng, lấy oán báo oán, ân oán trập trùng. Như thế chúng ta đã đánh mất mục đích ban đầu của Thiên Chúa khi tạo dựng con người, là để thờ phượng Chúa và sống hạnh phúc với người. Để đưa con người trở về với cuộc sống như mục đích ban đầu của Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã đến trần gian và kiện toàn luật công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng bằng giới răng mới, yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ngược đãi anh em. Giới răng mới đã được thánh nữ Maria Goretti mà giáo hội mừng kính hôm nay đã thi hành trong chính đời sống của mình. Mặc dù là một con người thấp học quê mùa, nhưng chị Thánh lại chăm chỉ thực hành lời dạy của Đức Kitô. Vì yêu mến Đức Kitô, chị đã sống theo giáo huấn của Ngài. Vì yêu mến Đức Kitô, chị quyết tâm không phạm tội, thà phải hy sinh tính mạng. Và vì yêu mến Đức Kitô, chị Thánh sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại mình trong giờ hấp hối. Vị linh mục hỏi: Maria Goretti, con có tha thứ không? Nếu theo sự công bằng của con người thì tội ác tày trời này không thể tha thứ, mạng người phải đổi lấy mạng người. Thế nhưng trong tình yêu Thiên Chúa, chị Thánh đã trả lời không một chút do dự: chớ gì anh được lên thiên đàng với con. Nếu chị không tha cho Alessandro thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ sẽ không có ngày anh ta quay trở về xin mẹ của thánh nữ Maria Goretti tha thứ cho mình. Anh không có cơ hội để hoán cải và trở thành một người lương thiện. Đặc biệt hơn cả là chúng ta sẽ không có một thánh nữ vĩ đại Maria Goretti. Quả thật, nếu có tình yêu, cuộc sống sẽ an vui và hạnh phúc, bởi tình yêu sẽ xóa đi hận thù, tranh chấp, vì lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. Chị Thánh Maria Goretti đã hóa giải hận thù bằng tình yêu tha thứ, và chính tình yêu đã đưa chị đến với Thiên Chúa. Thánh nữ cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa, yêu thương là chìa khóa duy nhất để mở cửa cuộc sống hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Yêu thương sẽ giúp thế giới bớt đi chiến tranh, hận thù, khổ đau. Xin cho mỗi chúng con biết sử dụng chìa khóa vàng này, để sẵn sàng là nắm men yêu thương vùi vào trong thế giới hôm nay. Amen.
Người nằm trên thấm da, mắt trông trẻ cao, thiết tha đại vương. Ngài cầu xin tha thứ tất cả cù nhân dưới chân thâm hình. Ai đành tắm ma kia, đành chia tâm ma nhất tâm hành. Ai lặng im không nói, mắt trông để chờ tìm người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.